vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng trở lại với quý vị thứ hai đầu tuần. Chúc quý vị một tuần mới suôn sẻ, vui vẻ, khỏe mạnh, tập thể dục thật nhiều và đừng quên theo dõi bình luận thể thao cùng với chúng tôi nhé. Như thường lệ lúc này có bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Anh Việt Hoàng, tuần vừa rồi đó khi mà chúng ta nói tới việc đội tuyển Úc, Socceroos, đội tuyển bóng đá nam của Úc có được cơ hội rất là rộng mở để đến với World Cup 2026 sau loạt trận vòng loại mà phải nói rằng là Úc vừa có may mắn vừa chơi có vẻ là khởi sắc hơn trước Indonesia và sau đó là Trung Quốc. Bây giờ thì đội tuyển Úc đang hướng tới World Cup 2026 đại diện cho khu vực châu Á với hai trận đấu kế tiếp. Nhưng lần này là hai đối thủ mà có lẽ là đội tuyển Úc phải rất là kỹ càng, phải rất là cẩn thận, mặc dù kết quả không phải là điều quá quan trọng đối với họ, bởi vì họ chỉ cần một điểm là cũng đã có thể đi tiếp được rồi. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là tôi rất muốn anh nhìn nhận những cái điểm mà đội tuyển Úc đang có hiện nay để mà hướng tới hai trận đấu quan trọng với Nhật Bản và Ả Rập Saudi ạ.
Vâng, sau cái trận lượt đấu gần đây nhất của vòng loại mà đội tuyển Úc của chúng ta giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Trung Quốc. Và đồng thời thì hai đội bóng mà cạnh tranh cái vé đi tiếp của chúng ta là Nhật Bản và Ả Rập Xê Út thì cầm hòa với nhau. Thì cái trận hòa của Ả Rập Xê Út và Nhật Bản thì có thể nói là một cái lợi thế rất là lớn cho đội tuyển Úc. Bởi vì Nhật Bản là đội bóng đầu tiên giành vé đi dự World Cup rồi. Và chính vì thế mà ở bảng của đội tuyển Úc thì chỉ còn có chiếc vé thứ hai để đi trực tiếp tham dự World Cup năm 2026. Thì đây chính là chiếc vé mà cạnh tranh trực tiếp giữa đội tuyển Úc và đội tuyển Ả Rập Xê Út. Thì với việc đội tuyển Úc giành chiến thắng trước Trung Quốc và Ả Rập Xê Út bị Nhật Bản cầm hòa với tỷ số 0-0, thì khoảng cách giữa đội tuyển Úc và đội tuyển Ả Rập Xê Út bây giờ là 3 điểm. Và đội tuyển Úc có hiệu số bàn thắng là dương 7, trong khi Ả Rập Xê Út có hiệu số bàn thắng là âm 2. Mà trong khi đó chỉ còn có 2 trận đấu nữa thôi. Thì trong trận đấu tới, nếu mà đội tuyển Úc của chúng ta có một kết quả hòa trước Nhật Bản thì chúng ta gần như có một chiếc vé rất là chắc chắn để đi vào vòng sau. Bởi vì ở trận đấu cuối cùng, nếu mà chúng ta phải thua Ả Rập Xê Út với cả tỷ số như là 4-5-0 thì mới chúng ta mới bị loại. Thì đây có thể nói là những cái kết quả mà đội tuyển Úc có thể loại trừ được. Và chính vì thế mà chiếc vé để đi tiếp vào vòng đấu trực tiếp của kỳ World Cup năm 2026 gần như đã nằm trong tay của đội tuyển Úc. Thế nhưng có một điều rằng là với những lợi thế như vậy và hai cái trận đấu cuối là gặp hai đối thủ mạnh nhất trong bảng là gặp đội tuyển Nhật Bản và gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út, thì đặt câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ làm gì với hai trận đấu này ngoài cái mục tiêu là hoàn thành nốt cái sứ mệnh là giành chiếc vé trực tiếp đi vào World Cup. Thì có một điều rằng là đội tuyển Úc của chúng ta dưới thời huấn luyện viên Tony Pukovic thì có 5 trận đấu, trong đó có 3 trận hòa rồi 2 trận thắng, nhưng mà trước các đối thủ yếu hơn là Indonesia và Trung Quốc. Thế nhưng chúng ta thì thực sự là thi đấu chưa có bản sắc, và hai trận đấu cuối cùng vào sẽ diễn ra vào tháng 6 sẽ gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út, là hai trong 4 đội bóng mạnh nhất của khu vực châu Á. Thì đây chính là cái cơ hội rất là tốt để cho chúng ta rèn luyện đội hình, và đặc biệt là cho các cái cầu thủ mà ít được thi đấu hơn được thi đấu, bởi vì vào thời điểm hiện tại cái bài toán khó nhất của đội tuyển Úc đó chính là hàng công của chúng ta, bởi vì các hàng công của chúng ta thì thiếu đi một ngôi sao, một tiền đạo thực thụ có thể ghi bàn. Trước đây như chúng ta có Tim Cahill hay chúng ta có Mark Viduka, thế nhưng mà vào thời điểm hiện tại trong khoảng 5 năm trở lại đây thì hàng công của chúng ta thì không có thực sự có một cầu thủ nào mà thi đấu ổn định và ghi được bàn. Mitchell Duke thì cũng đã 34 tuổi rồi và anh gặp chấn thương, rồi là người thay thế của Mitchell Duke thì là trong cái trận đấu gặp đội tuyển Indonesia là Adam Sajat cũng bị chấn thương, rồi Borriello trong trận đấu vừa rồi gặp đội tuyển Trung Quốc thi đấu chỉ tròn vai mà thôi. Nên chính vì thế mà trên hàng công của chúng ta thực sự thiếu đi một tiền đạo, và hai cái trận đấu tới gặp đội tuyển Nhật Bản và gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út sẽ là cái cơ hội rất là tốt để cho huấn luyện viên Tony Popovic tìm ra một cái gương mặt mà ông có thể tin cậy được ở trong cái kỳ World Cup năm 2026. Bởi vì trong những cái trận đấu gặp đội tuyển Indonesia và đội tuyển Trung Quốc, gần tất cả bàn thắng của chúng ta đều đến từ các vị trí tiền vệ hết, và chính vì thế mà tìm được một tiền đạo có thể tin dùng là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng cho huấn luyện viên Tony Popovic trong hai trận đấu tới.
Vâng, nếu mà để nói tới Socceroos với một cái mong muốn nào đấy từ góc độ của cổ động viên thì tôi nghĩ rằng là họ vẫn muốn đầu tiên là Úc lọt được vào World Cup cái đã. Và cái điều tiếp theo là tới World Cup thì đừng có ra về ngay vòng gửi xe, xin trong đóng ngoặc kép là như vậy. Tức là Úc có thể chơi một cái lối bóng đá mà nó mang bản sắc và nó làm cho người hâm mộ cảm thấy hứng thú. Chưa nói tới vấn đề gọi là thứ hạng, xếp hạng như thế nào, bởi vì chúng ta cũng biết rằng Socceroos bây giờ không phải là đội tuyển mạnh như cách đây khoảng 10 năm nữa. Tuy nhiên thì đó là hai cái yếu tố mà có lẽ là bóng đá Úc cần phải hướng tới. Tôi giả định là như thế này, trong cái tình huống mà Úc có thể hòa được Nhật Bản trong trận đấu tiếp theo, như vậy là Úc đã tới được với World Cup rồi, chúng ta có được điều kiện cần rồi. Bây giờ điều kiện đủ để tạo ra một cái điều thú vị của Socceroos, thì anh có cho rằng là đội tuyển Úc có thể chơi mạo hiểm một chút trong cái trận đấu gặp Ả Rập Saudi để từ đó cũng bắt đầu cho một cái World Cup với những nhân tố mới? Mà như anh nói đó, hàng tiền vệ chơi rất là tốt và họ đã thể hiện được cái năng lực của mình sau những cái bàn thắng, sau những cái chiến thắng vừa rồi rồi. Nhưng mà Úc đang còn thiếu ít nhất là một mũi nhọn, nếu không muốn nói là nhiều mũi nhọn để thay thế, để mà chơi được World Cup thật là tốt. Thì anh nhận định như thế nào về cái sự mạo hiểm trong ngoặc kép mà tôi rất là muốn đội tuyển Úc có được một cái yếu tố nào đấy bất ngờ tại World Cup?
Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc ở một điểm rằng là nếu như trong cái trận đấu tới gặp đội tuyển Nhật Bản mà chúng ta có kết quả có lợi và gần như chúng ta đã có được một chiếc vé để đi vào vòng World Cup rồi, thì chúng ta nên tận dụng tất cả những cái trận đấu sắp tới đấy, như gặp trận đấu gặp Ả Rập Xê Út, rồi là những cái trận đấu giao hữu sẽ diễn ra vào cuối năm nay và đầu năm sau, trong cái kỳ chuyển để trong cái kỳ chuẩn bị cho cái kỳ World Cup năm 2026, để chúng ta tìm được con người phù hợp với lối chơi của huấn luyện viên Tony Popovic. Thì tôi có phân tích ở trong một cái chương trình trước đây là huấn luyện viên Tony Popovic sử dụng một cái sơ đồ rất là hiện đại, tức là 3-4-3. Đây là một sơ đồ rất là linh hoạt, công thủ toàn diện, tức là khi mà về phòng thủ thì chúng ta sẽ có 5 hậu vệ, 3 tiền vệ và 2 cầu thủ ở tấn công. Thế nhưng mà khi tấn công thì chúng ta sẽ có chuyển thành đội hình là 3-4-3 và chúng ta có 7 cầu thủ sẽ nằm thi đấu ở phần sân của đối phương. Nhưng mà như tôi cũng với Ngọc cũng vừa trao đổi, tức là điểm mà chúng ta thiếu nhất đó chính là hàng công, và những cái tiền đạo của chúng ta thì đều không không thực sự quá là có hiệu suất cao, ghi bàn cao, và chính vì thế mà huấn luyện viên Tony Popovic cần phải mạo hiểm hơn để tìm ra những cái nhân tố mới cho đội tuyển Úc trong cái kỳ World Cup. Và một trong những cái nhân tố mới đó có thể chính là tiền đạo 19 tuổi và hiện giờ đang thi đấu cho câu lạc bộ Western United, Noah Botic. Thì anh đã ghi được 11 bàn thắng ở giải A-League rồi, thế nhưng mà anh không được tập trung trong cái kỳ chuyển nhượng, trong cái kỳ tập trung đội tuyển lần này, bởi vì đội tuyển của chúng ta có những tiền đạo khác. Và chính vì thế mà những cái tiền đạo mà chúng ta đã quá quen thuộc như là Mitchell Duke, hay là Adam Saget, hay là Borealo, thì đây là những cái tiền đạo mà chúng ta đã biết rồi, thế nhưng mà họ không thực sự làm cho chúng ta tin tưởng và có thể là ghi được nhiều bàn thắng. Bởi vì cái vị trí tiền đạo là một cái vị trí rất là quan trọng trong cái sơ đồ huấn luyện viên Tony Popovic, bởi vì tiền đạo ngoài việc ghi bàn thì còn phải hỗ trợ tấn công bằng cách là tạo khoảng cách, bằng cách là chạy ra hai cánh để cho các cầu thủ tấn công tiền vệ của chúng ta có thể kéo lên và ghi bàn. Và chính vì thế mà trong cái trận đấu gặp Ả Rập Xê Út cũng như trong cái trận đấu sau đó, nếu như đội tuyển Úc đã có vé, tôi muốn huấn luyện viên Tony Popovic mạo hiểm hơn, sử dụng những cầu thủ trẻ, những nhân tố mới để giúp cho đội tuyển Úc tìm ra được các cái nhân tài và những cái cầu thủ mà có thể làm nòng cốt cho đội tuyển Úc trong cái kỳ World Cup năm 2026. Và thêm một điều nữa tôi cũng muốn nói, tức là bởi vì chúng ta không có nhiều siêu sao, giống như cái thời trước đây có Mark Viduka, có Harry Kewell, rồi chúng ta có Michael Bridge, chúng ta không có nhiều siêu sao, không có nhiều cầu thủ có chất lượng. Thế nên chính vì thế mà cái điều quan trọng nhất của đội tuyển Úc đó chính là xây dựng một tập thể cực kỳ đoàn kết. Và chính cái lối chơi mà 3-4-3 chính là cái lối chơi mà giúp cho các cầu thủ có thể hoán đổi vị trí và hỗ trợ nhau rất là tốt. Và chính vì thế mà nếu mà chúng ta tạo ra được một tập thể cực kỳ đoàn kết, thi đấu gắn bó ấy, thì chúng ta cũng không cần siêu sao. Và theo tôi nghĩ đấy chính là cái lối chơi mà huấn luyện viên Tony Popovic đang xây dựng, bởi vì ông hiểu rằng là các cầu thủ của chúng ta không có quá nhiều chất lượng như là các cầu thủ của đội tuyển Nhật Bản hay là đội tuyển Hàn Quốc hay là những đội tuyển khác như là đội tuyển Iran hay là Ả Rập Xê Út.
Và có lẽ là để thời gian trả lời cho những cái chiến thuật hoặc là kết quả trong những trận đấu sắp tới thì chúng ta sẽ chờ đợi nó và sẽ cùng bình luận với khán giả SBS sau. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với Socceroos với những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho đội tuyển để đến với FA Cup và giải Ngoại hạng Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là FA Cup cũng lại tiếp tục có những cái diễn biến mà người ta đáng quan tâm lắm. Và chúng ta cũng thấy rồi, semi-final là những trận đấu, theo tôi là chỉ có cái cặp đấu Crystal Palace và Aston Villa là tương đối cân bằng thôi. Chứ còn Manchester City và Forest thì có lẽ là cũng dễ đoán đấy ạ.
À vâng, 4 trận đấu ở vòng tứ kết của giải FA Cup vừa diễn ra và Manchester City đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Bournemouth. Nottingham Forest thì giành chiến thắng trên chấm phạt đền trước Brighton. Fulham để thua Crystal Palace với tỷ số 0-3 và Aston Villa cũng giành chiến thắng trước Preston North End, đội bóng ở hạng nhất với tỷ số là 3-0. Và hai trận đấu semi-final như anh Ngọc nói, trận đấu đầu tiên giữa Manchester City và Nottingham Forest thì đây là trận đấu mà chúng ta nghĩ là Manchester City sẽ dễ dàng giành chiến thắng trên mặt lý thuyết. Thế nhưng mà Nottingham Forest là đội là chúng ngưỡng ô của giải năm nay của giải Ngoại Anh và rất lâu rồi họ mới vào được đến một trận bán kết và rất lâu rồi họ chưa giành được một cái một chiếc cúp, một cái danh hiệu nào đó. Cho nên chính vì thế mà Nottingham Forest cũng sẽ rất là cố gắng và có thể gây ra bất ngờ trong trận đấu gặp Manchester City. Còn cặp đấu thứ hai cân bằng hơn giữa Crystal Palace và Aston Villa. Một lần nữa đây cũng là hai đội bóng mà rất lâu rồi chưa giành được một danh hiệu nào cả. Và cả hai đội bóng này theo tôi nghĩ đều rất là khát khao có được một danh hiệu và đây cũng là cơ hội tốt nhất để cho họ có thể giành được danh hiệu. Bởi vì nếu như chúng ta nghĩ rằng là Forest hay là Crystal Palace hay là Aston Villa giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh thì gần như là rất là khó để vượt qua như Manchester City, Arsenal và Liverpool. Nên chính vì thế mà cái cơ hội để giành chiếc cúp FA là một cái cơ hội rất là tốt để giúp các câu lạc bộ này giành được một danh hiệu. Và chính vì thế mà những cái trận đấu ở bán kết giữa Crystal Palace và Aston Villa hay là giữa Manchester City và Nottingham Forest thì theo tôi nghĩ sẽ diễn ra rất là quyết liệt và thú vị. Và theo tôi nghĩ trong trận chung kết chúng ta sẽ có một đội bóng mà đã rất lâu rồi không giành được một danh hiệu nào. Cái trận chung kết theo tôi nghĩ sẽ diễn ra giữa Manchester City và Aston Villa thì đây cũng là một cái cuộc đấu trí rất là hay giữa Pep Guardiola và huấn luyện viên khác cũng đến từ Tây Ban Nha, đó là Unai Emery của Aston Villa.
Vâng, một nhận định rất là thú vị và tôi cũng đang chờ đợi trận chung kết đó đây. Và hy vọng rằng là nó cũng sẽ tiếp tục khiến cho người hâm mộ phải cháy cùng với FA Cup. Bên cạnh đó thì EPL Ngoại hạng Anh, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có vẻ là một lần nữa cổ động viên, mà đặc biệt là những cổ động viên Úc mà lại yêu bóng đá Ngoại hạng Anh chẳng hạn, thì rõ ràng họ đang lo lắng cho cái chiếc ghế của huấn luyện viên người Úc Ange Postecoglou với những gì đang xảy ra với Spurs và trận gặp Chelsea ạ.
Vâng, rạng sáng ngày thứ tư và thứ năm này sẽ có một loạt các cái trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh diễn ra và có một cái cặp đấu mà tôi thực sự quan tâm và theo tôi nghĩ cũng rất là nhiều các khán giả túc cầu của Úc quan tâm, đó là trận đấu giữa Chelsea và Tottenham Hotspur. Và trong thời gian trở lại đây, đặc biệt là trước cái kỳ mà tập trung đội tuyển quốc gia thì có thể nói đã có rất là nhiều sức ép lên huấn luyện viên Ange Postecoglou vì những cái kết quả nghèo nàn và thi đấu thiếu ổn định của Tottenham Hotspur. Các cổ động viên họ không quan tâm đến việc là đội hình của Tottenham Hotspur có bao nhiêu cầu thủ bị chấn thương, họ chỉ quan tâm rằng là hiện giờ Tottenham Hotspur đang đứng vị trí thứ 13 và thi đấu có thể nói rằng là chưa đạt được những kết quả như mong muốn. Và chính vì thế mà nếu như là Tottenham Hotspur để thua trước đội bóng cùng thành phố là Chelsea thì theo tôi nghĩ rất có thể là Tottenham Hotspur sẽ sa thải huấn luyện viên Ange Postecoglou, bởi vì có rất là nhiều tin đồn trong thời gian trở lại đây rằng là Tottenham Hotspur đang tìm ứng cử viên thay thế cho Ange Postecoglou và một trong những ứng cử viên thay thế đó chính là cựu huấn luyện viên của Tottenham Hotspur Maurice Pochettino, hiện giờ thì đang làm huấn luyện viên cho đội tuyển Mỹ. Và chính vì thế mà tôi hy vọng trong trận đấu tới gặp Chelsea thì các cầu thủ Tottenham Hotspur sẽ thi đấu hết mình để giành chiến thắng, để giúp cho tương lai của Ange Postecoglou sẽ không bị đặt dấu hỏi nhiều như trong thời gian trở lại đây. Và một trận đấu nữa cũng đáng được quan tâm, đó là trận đấu giữa Liverpool gặp Everton. Đây là trận derby thành Merseyside. Thì Liverpool trong thời gian trở lại đây đang có những kết quả rất là nghèo nàn khi họ bị loại khỏi FA Cup, rồi họ bị loại khỏi Champions League, rồi họ bị thua ở EFL Cup Final trước Newcastle, tức là để thua ở cái giải chung kết của cái giải Carabao Cup. Chính vì thế mà Liverpool còn mục tiêu duy nhất của mùa giải này, đó chính là giải Ngoại hạng Anh. Và tới thời điểm này thì họ đang hơn Arsenal 12 điểm. Khi mà còn có 9 trận đấu nữa thì giải Ngoại hạng Anh sẽ kết thúc. Thế nhưng mà có một điều là với phong độ và với những gì mà Liverpool đang thể hiện thì có thể những đội bóng như Everton sẽ không hề lo sợ khi phải thi đấu với cả Liverpool. Và Everton thì đang có một cái sự hồi sinh, tái sinh nhất định dưới thời huấn luyện viên mới là David Moyes. Và trong trận đấu tới, nếu như Liverpool có một kết quả không có lợi như là để thua hoặc bị cầm hòa trước Everton thì có thể nói là cái cuộc đua của giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh sẽ lại rộng mở trước Arsenal, bởi vì Arsenal sẽ còn một trận đấu nữa gặp Liverpool trước khi mùa giải kết thúc. Và chính vì thế mà cái trận đấu tới gặp Everton sẽ là một cái trận đấu rất là quan trọng cho Liverpool và đồng thời cho cái chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh.
Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ chia tay với cả Ngoại hạng Anh để đến với F1. Có lẽ là cũng không cần phải bàn quá nhiều hay giải thích quá nhiều về cái độ khắc nghiệt của giải đua công thức 1 đâu. Bởi vì những cái gì đang xảy ra với Red Bull có rất là nhiều yếu tố bên trong mà bây giờ tôi rất là muốn bình luận viên Việt Hoàng phân tích kỹ hơn, khi mà Red Bull bây giờ đang, xin tạm dùng một cái cụm từ, đó là rơi xuống cái vực thẳm do chính cái nội tại của họ tạo ra, chứ chưa nói tới những cái tác động từ bên ngoài ạ.
Vâng, có thể nói sau hai chặng đua đầu tiên khi mà Red Bull không giành được một chiến thắng nào thì đây có thể nói là một cái lời chuông cảnh tỉnh. Và tôi có phân tích ở chương trình trước, tức là cái tay đua số 2 của Red Bull đó chính là Liam Lawson, tay đua trẻ đến từ New Zealand. Thì tay đua này chưa đóng làm tốt cái vị trí của mình, đó là hỗ trợ cho Max Verstappen. Và một đội đua thì cần có hai tay đua tốt, nếu không thì nếu tay đua số 2 đua rất là kém thì dẫn đến là họ sẽ bị tụt lại trong bảng xếp hạng các đội đua. Và không những thế mà cái tay đua số 2 không thể hỗ trợ được tay đua số 1 trong cái việc mà chinh phục danh hiệu cá nhân. Và chính vì thế mà mới chỉ có sau hai chặng đua ở Australia và ở Trung Quốc thì Red Bull ngay lập tức đã loại Liam Lawson khỏi đội đua chính là Red Bull và thay thế bằng tay đua người Nhật Bản đến từ đội đua phụ là tay đua Nhật Bản là Yuki Tsunoda. Và Tsunoda sẽ thay Liam Lawson ở cái chặng đua sắp tới ở Nhật Bản, là chặng đua thứ 3 của mùa giải. Thì cái việc nội tại của Red Bull có thể nói là kể từ nửa mùa năm cuối của năm ngoái thì Red Bull đang có những cái vấn đề lúc đục nội bộ, khi mà họ sa thải Daniel Ricciardo và thay thế Daniel Ricciardo bằng tay đua Liam Lawson ở mùa nửa mùa giải cuối, rồi họ sa thải Sergio Perez khi mà tay đua này cũng không giành được thứ hạng. Và đến mùa giải năm nay khi mà quyết định là chọn một tay đua số 2 để hỗ trợ cho Max Verstappen thì thay vì chọn một tay đua có phong độ tốt hơn là tay đua người Nhật Bản là Yuki Tsunoda thì Red Bull lại chọn tay đua trẻ nhiều tiềm năng nhưng ít kinh nghiệm là Liam Lawson. Và chỉ sau hai cái chặng đua đầu tiên mùa giải năm nay thì Liam Lawson cho thấy là anh thực sự thiếu kinh nghiệm ở trong các đường đua F1, và điều đó, cái kinh nghiệm đó được thể hiện rất là rõ trong cạnh cái thế hạng rất là kém của Liam Lawson ở trong hai cái chặng đua đầu tiên. Và cuối cùng thì Red Bull đã làm cái điều mà họ đáng lẽ họ nên làm từ đầu mùa giải, đó là chọn Tsunoda thay vì là chọn Liam Lawson. Thế nhưng mà rất là nhiều nhà phân tích cho thấy rằng là cái việc mà thay đổi các cái tay đua ở trong nội bộ của đội đua Red Bull ấy, nó chỉ là một cái mà chúng ta gọi là điệu hổ Lý Sơn thôi, tức là che giấu đi những cái vấn đề thực vấn đề quan trọng hơn, vấn đề mà lớn hơn ở trong bản thân đội Red Bull, đó chính là chiếc xe. Và Max Verstappen sau chặng đua ở Trung Quốc đã nói rất là rõ là chiếc xe của Red Bull chỉ là chiếc xe chạy nhanh thứ tư mà thôi. Họ thua McLaren, thua Mercedes, thua Ferrari. Và nếu như không có tài năng của Max Verstappen thì có lẽ rằng là Red Bull đã không giành được điểm số nào ở trong những cái chặng đua vừa rồi. Và chính vì thế mà việc thay tay đua ấy, nó chỉ là vấn đề để giúp cho Red Bull nâng cái thành tích ở bảng xếp hạng của các đội đua thôi, chứ họ không giúp gì được cho Max Verstappen trong cuộc mà giành bảo vệ cái ngôi vô địch của mình. Ở mùa giải năm ngoái thì Red Bull đã đánh mất một chiếc vô địch, tức là mỗi một mùa giải thì có hai chức vô địch quan trọng là chức vô địch dành cho đội đua và chức vô địch dành cho tay đua, thì họ bảo vệ được chức vô địch dành cho tay đua của Max Verstappen, thế nhưng họ để mất chức vô địch ở đội đua cho McLaren, bởi vì McLaren có hai tay đua rất là tốt, đó là Piastri và Lando Norris. Nếu mùa giải năm nay Red Bull để mất cả hai cái chức vô địch, tức là của tay đua lẫn cả đội đua, thì rất có thể team principal, tức là lãnh đạo của Red Bull là Chris Horner sẽ phải trả giá. Và với những gì hiện ra đang xảy ra Red Bull thì làm tôi liên tưởng tới một câu lạc bộ bóng đá mà có thể nói là có cái cách quản lý rất là khắc nghiệt, đó chính là Chelsea dưới thời huấn luyện viên dưới thời ông chủ là Roman Abramovich. Tức là nếu như huấn luyện viên không đạt được kết quả thì ngay lập tức họ sẽ thay huấn luyện viên, thay tướng, thậm chí chỉ có thể là 5 tháng, có thể là 8 tháng, nhưng mà nếu như không có được kết quả thì họ không cho huấn luyện viên thêm thời gian, và rất có thể lãnh đạo của Red Bull là Chris Horner sẽ phải trả giá ở mùa giải năm sau nếu như năm nay Red Bull đánh mất cả hai chức vô địch.
Và tới đây thì tạp chí thể thao xin được khép lại. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.